Trở lại sẽ là chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay chúng ta trở lại chương trình với một chủ đề mà tôi nghĩ là chúng ta đã không nói đến trong thời gian khá lâu. Mang cái hồ sơ này đến cho quý vị để nói về cái quyền hiến pháp của một người ở Hoa Kỳ này. Chúng ta nói về việc phỉ báng, nói về việc làm tổn hại thanh danh của một người khác. Chúng ta thấy rằng là cái hành động của một người đã làm tổn hại, tổn thương đến cái tai tiếng, cái tên tuổi của một người có tiếng tốt bằng cách là mình nói xấu người đó hay là mình viết một cái lời viết gì đó để mà tổn hại đến cái người đó trong cái phương diện tên, phương diện thanh danh, phương diện thương mại. Chúng ta thấy ngày hôm nay trên cái việc nói những cái lời nói này trong một cái sự giận dữ hoặc là trong một cái ý kiến của một người đối với những người khác, khi mà họ bắt đầu viết những cái lời này trên những cái mạng lưới xã hội, cái người viết chỉ nghĩ rằng là họ nói ra những cái suy nghĩ của họ và họ nghĩ rằng là viết trên cái mạng lưới thì cái người kia khi đọc được sẽ buồn hoặc là sẽ giận hoặc là sẽ như thế nào để mà hạ cái cơn giận của cái người viết. Nhưng cái người viết đó không, cái người viết đã không để ý đến một điều. Cái một điều đó nó sẽ là cái vấn đề cho cái người viết những cái lời viết phỉ báng hay là mạ lị cái người đối phương. Phỉ báng, mạ lị, những cái chữ này nó có một cái cá tính. Cái cá tính đó là một cái hành động nó xảy ra khi mà cái thanh danh của một người, cái tên tuổi của một người đã bị phá hủy hay bị thiệt hại bởi vì cái sự cố tình làm cho cái thanh danh của người đó bị tiêu hủy. Quý vị đã được nghe những cái từ là phá là mạ lì bằng viết, chúng ta gọi đó là trên giấy tờ báo chí, rồi mạ lì bằng lời nói trên truyền thanh, truyền hình. Cả hai cái phương cách này nó đều đưa đến cái sự thiệt hại cho cái bên đối phương. Và vì vậy khi chúng ta, những người sống ở Hoa Kỳ này, được cái quyền tự do ngôn luận, nhưng mà không phải cái chữ tự do ngôn luận đó cho phép mình muốn nói gì thì nói. Mình phải biết rằng là có những lời nói được bảo vệ dưới cái quyền tự do ngôn luận đó. Và mình phải được cái sự tự do phát biểu những cái lời nói đó, nhưng nếu nó là những cái lời nói chứa đựng đầy cái sự thù hận, đầy cái sự xấu xa thì nó sẽ không được cái sự bảo vệ dưới cái quyền hiến pháp đó. Và vì vậy khi mà mình nói những cái lời nói gì đó để mà có thể khi mình làm mình chỉ nghĩ là để hạ hoa, để mà trả thù hay là để mà làm cái gì đó thì mình phải suy nghĩ lại. Và để mà có thể đưa một cái hồ sơ ra tòa nói về việc mạ lị thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải có cái lời nói đó là cái lời nói xấu gì. Thứ hai là cái lời nói đó được nói bằng miệng hay là được viết trên giấy tờ. Và cái kết quả của cái lời nói đó, đó là cái sự thiệt hại cho cái người mà mình nói tới họ. Và cái lời nói đó, nếu nó là sự thật thì cái người thưa về vấn đề mạ lị đó sẽ không thể nào đạt được kết quả. Nó phải rõ ràng là cái lời nói đó nó không thật và cái lời nói đó nó không được bảo vệ dưới cái quyền tự do ngôn luận. Nếu mà một người họ nói rằng là họ đi bêu rao, họ đi nói, họ viết trên giấy tờ rằng là tôi là một người đã giết ba người, cái câu nói đó nó có tính chất cách hình, nó có tính chất hình sự và nó lại có một cái tính chất rất là nguy hiểm, là bởi vì trừ khi cái người nói cái lời nói đó thấy hay là biết rõ ràng là tôi đã giết ba người thì cái câu nói đó nó không đúng sự thật, đúng không? Mà cái người đó nói cái câu nói đó vì cái lý do gì, với cái mục đích gì? Vì có thể họ giận dữ cái việc gì đó tôi đã là không làm đúng đối với họ. Họ nói như vậy để cho những người nghe cái câu nói đó, hiểu cái câu nói đó sẽ tránh và không tới làm việc với tôi. Và vì khi cái việc đó nó xảy ra và với cái records, những cái gì mà tôi có ở trong cộng đồng này đã cho thấy rằng là cái lời nói đó nó sẽ làm thiệt hại đến tôi, đến thương mại của tôi, thì cái lời nói đó nó là một cái lời mạ lị vô căn cứ. Và nếu cái việc đó nó xảy ra thì cái lời nói đó nó sẽ làm cho cái người phát ngôn ra cái lời nói đó sẽ bị một hồ sơ tố tụng trên tòa. Và khi chúng ta nói ô ở Mỹ này hả, tôi muốn nói gì tôi nói, đó là tự do ngôn luận tôi có được, cái quyền tôi có được, nhưng mà có những cái lời nói nó không thể nào hợp với nó không thể nào hợp với cái quyền tự do ngôn luận được. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái việc mạ lị, và nhất là quý vị thấy có những cái lời nói nó làm thiệt hại đến nhiều người, thậm chí cái mà chúng ta thấy khá nhiều đó, đó là những cái tin tức nói về cái hành động của một người còn trẻ tuổi đối với một người khác. Quý vị, nếu quý vị nhớ đã khá nhiều năm về trước, một cái cậu bé đó hay là cái cô đó phát trên sóng mạng lưới xã hội những cái tin tức, những cái lời nói về cái hành động của một người bạn, có hay không có thì chúng ta chưa biết đâu, nhưng mà đến cái lúc mà cái chuyện đó nó xảy ra xong rồi thì cái người mà bị mạ lị đó đã tự kết thúc cuộc đời. Đó là một cái kết quả khá cực đoan. Nhưng mà chúng ta thấy cái lời nói mà chúng ta viết hay chúng ta nói đó nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mình cần phải cẩn thận khi mình ở trong cái cơn giận dữ nào đó và mình muốn nói cái lời nói gì về một cái người nào đó, mình phải xem lại là khi nói cái lời nói đó ra hay là viết cái lời đó ra nó mang lại cái kết quả như thế nào. Hai cái người này là hai người đối phương với nhau trên cái chiến trường, chúng ta gọi là cái gì, tự nhiên cái chữ đó nó biến mất tiêu đâu mà, trên cái chiến trường chính trị, trên chiến trường chính trị. À, hai người này là hai bên đối phương trên chiến trường chính trị. Ok, thì cái người mà đang ra tranh cử cho một cái vị trí giám sát viên và cái người kia cũng ra tranh cử trên cái vị trí giám sát viên, họ bắt đầu đối nghịch nhau trên cái sàn chính trị về cái hành động của một người đang chạy cho cái ghế giám sát viên đó. Vì cái người này, chúng ta có thể gọi đó là ông A đi, vì cái người này, cái ông A này, ông đang đối diện hay là ông đã đối diện với một cái hồ sơ mạng lị, một cái hồ sơ về tình dục, về xác nhận tình dục. Thế thì cái ông B là cái ông đang chạy cùng một cái vị trí đó mới dùng cái tin tức đó để mà nói cho cộng đồng biết rằng là cái ông A này, ông ấy đã được kết luận rằng là ông ấy có hành động tình dục với một người nhân viên của ông ta, và thành phố quận hạt đã phải tiêu một cái số tiền, mà cái số tiền đó đến từ cái người trả thuế, và cái người trả thuế không ai khác là dân chúng, để chống trả cái cáo trạng về cái tội sách nhiễu tình dục của cái ông này. Và cái thư đó gửi cho đến bao nhiêu người trong cộng đồng. Cái ông B này, ông mới nêu ra những cái dữ kiện là cái hội đồng điều tra về những cái hành động bất xứng của những người làm trong bộ phận của chính phủ đã tìm thấy là ông A này đã làm những cái hành động tình dục đó với nhân viên của ông ta, và ông A này đã làm tất cả những gì ông ta có thể làm được để chậm lại cái việc điều tra, để vượt qua cái thời kỳ đi bầu cử trước đã. Và những người trả thuế là cộng đồng dân chúng đã phải trả một cái số tiền chi phí cho cái sự hành động này của cái ông A này khá nhiều, và vẫn phải còn trả thêm nữa để bảo vệ và chống trả cái sự này của ông ta. Bởi vì ông A lúc đó ông đang làm việc, ông đang làm việc cho chính phủ. Quý vị biết, khi chúng ta nói đến vấn đề mạng lệnh, chúng ta vừa mới được hiểu là ma lị là làm tổn thương thanh danh tên tuổi của một người. Trong cái trường hợp này, cái ông B này, ông ấy gửi những cái lời viết này trên một cái thư, và ông ấy gửi đến tất cả mọi người trong cộng đồng để ông ấy muốn rằng là cái số phiếu mà dân chúng đi bầu sẽ bầu cho ông ta thay vì là bầu cho cái ông A đó. Thế thì cái kết quả đó như thế nào? Khi những cái lời viết đã đưa ra trong một cái sàn cộng đồng như thế, và khi cái ông A này, ông ấy thấy chuyện này xảy ra, thì lẽ dĩ nhiên là ông ấy phải làm một cái hồ sơ tố tụng để nói rằng là cái ông B này, ông ấy đã mạ lị, ông ấy đã viết những cái lời xấu xa về ông ta trên giấy tờ và đã tạo ra một cái sự thương tích cho cái tâm thần của cái ông này. Và khi cái ông B này ông ấy nhận được cái hồ sơ tố tụng đó thì ông ấy phản ngược lại bằng cách là ông ấy nộp một cái đơn để xin bãi cái hồ sơ tố tụng này dưới cái điều khoản dân sự 425.16. Cái án ở tòa sơ thẩm chấp nhận cái đơn kiện, xin lỗi, cái đơn phản phản ứng phản bác của cái ông B này và bãi cái hồ sơ của cái ông A này, không cho ông A này được nộp lại một cái hồ sơ khác và ra lệnh là ông A này phải trả tiền luật sư cho cái ông B. Tại sao chánh án lại làm như thế? Tại vì chánh án nói rằng là dựa trên cái hồ sơ thì ông đưa cái hồ sơ này lên tố là ông A đã không chứng minh cho thấy với những cái bằng chứng rõ ràng và thuyết phục chánh án rằng là cái ông B này ông đã làm việc này với một cái ý xấu, một cái ý định xấu, một cái cố tình xấu xa dưới một cái hồ sơ rất là nổi tiếng đã được quyết định là hồ sơ có cái tên New York Times chống lại Sullivan. Đây là một cái hồ sơ bất cứ người luật sư nào cũng phải được đọc và phải biết. Cái hồ sơ này nó liên quan đến một cái hồ sơ mạng lý. Nhưng khi chúng ta nói đến những người có tên tuổi trong cộng đồng, có thanh danh trên thương trường, thì cái người này phải chứng minh là cái người kia khi họ đưa ra những cái lời nói đó, họ viết những cái lời nói đó là họ có một cái sự cố tình đưa ra cái sự mạ lị đó để mà đánh đổ, để mà làm thiệt hại đến thanh danh của cái người đối phương. Trong cái trường hợp này, khi cái ông B này ông đưa ra những cái lời mà ông viết trên cái tờ lá thư đó để làm thiệt hại đến thanh danh của cái ông A, để ông A ông không đạt được cái cuộc bầu cử về giám sát viên, thì ông viết những cái lời mà đã được đưa ra trên cộng đồng. Lời ông ta nói là thứ nhất là cái sự thật là cái ông này ông đã bị cộng đồng về hội đồng, chứ hội đồng về cái việc tìm tòi tin tức của những người mà họ cáo trạng, những người có thẩm quyền trong chính phủ đã làm những cái hành động tình dục đối với họ. Cái thứ hai là cái ông A này ông đã làm những gì ông cần thiết phải làm để chậm lại cái việc điều tra này cho đến khi cái cuộc bầu cử này chấm dứt. Cái thứ ba là rõ ràng là cái ông A này ông đã chi tiêu một cái số tiền khổng lồ, dùng tiền của những người dân đóng góp vào về những vấn đề thuế để mà chống trả cái việc mà ông ta bị cáo trạng trong cái vấn đề tình dục này. Và cái ông B này ông ấy nói rằng là những cái tin tức này đã được đăng tải ở trên báo chí, trên tivi và đã nói rằng là ông này ông ấy đã bị tìm thấy cho thấy rằng là ông ấy đã làm những cái việc sách nhiễu tình dục này. Khi chúng ta nói như thế thì chúng ta phải biết rằng là cái cơ hội mà cái người tố cái hồ sơ này để chống trả cái người kia phải thật là đúng. Thật là đúng, đây là những cái lời cái người thưa cái hồ sơ này phải biết rằng là cái người bị thưa nói những cái lời nói đó nó có tính chất không đúng thì cái người thưa cái hồ sơ mới có thể thắng cái hồ sơ đó được. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, khi chúng ta nói đến vấn đề mạ lị đó ha, một trong những cái cá tính của cái định nghĩa mạ lị đó là khi cái lời nói đó đó nói ra, cái người mà nghe, cái người thứ ba mà nghe cái lời nói đó đó, họ phải hiểu cái lời nói đó là nói gì chứ, thì cái kết quả nó mới được thành công cho cái người thưa cái hồ sơ tố tụng, à thưa cái hồ sơ mã lị. Nếu cái lời nói của một người nói với cái người đối phương mà cái người thứ ba đứng ở đó nghe mà họ không hiểu gì hết, đó không phải là mã lị. Quý vị thấy nó có hay không? Hay chứ. Các anh các chị nào mà có thời gian đó hả, đi học luật đi. Đi học luật ở trường Lincoln Law School ban đêm đấy. Khi mình cần phải làm ban ngày để mà phụng dưỡng gia đình, để mà cấp dưỡng cho gia đình, thì mình đi học ban đêm. À, đi học vài năm rồi mình ra trường, rồi mình đi thi, rồi mình đậu cái bài thi của tiểu bang California, là tiểu bang là bài thi khó nhất. À, nhưng mà đã được thì chúng ta hành luật để mà giúp đỡ cộng đồng. À, cho nên để tôi nói cho quý vị biết, cái ông Nga Xô này á, ông nói với cái ông Nga Xô kia mà cả hai người đều có vị trí trong chính phủ, và nói trước mặt một cái người thứ ba là một người Mỹ. Cái người Nga Xô kia nghe cái ông Nga Xô này nói câu gì đó, thưa cái ông Nga Xô này, nhưng mà ông ta nói trước mặt một người thứ ba là một cái người Mỹ, mà người Mỹ đã không hiểu cái ông Nga Xô này nói gì hết, thì sao có thể nói là mạ lị. Đó chỉ là một tính cách thôi nhé, tôi để là một một điểm thôi nhé, và tôi nói cho quý vị cái đó không là cũng đã hay lắm rồi, thích thú lắm rồi. Trong cái hồ sơ này, tòa sơ thẩm đã tìm thấy rằng là cái lời cái ông B này ông ấy viết là đúng với những gì cái ông A này ông ấy đã làm, hay là ông ấy đã bị tìm thấy là đã làm, thì không có lý do gì mà cái ông B này ông ấy không thắng được cái hồ sơ đã bị tố bởi cái ông A. Tại vì cái ông B này ông ấy đã viết cái lá thư đó để nói là cái ông A này ông làm cái gì sai, để cái mục đích rằng là ông đạt được cái kết quả là ông có những cái số phiếu của dân để ông đứng vào cái vị trí giám sát viên, đúng không? Đó. Chúng ta ở đây cũng đã được thấy những cái hồ sơ tương tự như thế này xảy ra ở trong cộng đồng của chúng ta. Nhất là những cái việc này bây giờ nó đã ngừng lại rồi. Ngừng lại khá nhiều rồi. Và tôi nghĩ rằng là nó không nên xảy ra nữa, là những cái lời gọi là đẩy qua đẩy lại, những cái lời cáo trạng, những cái lời nói, lời viết về một người có thanh danh, có tên tuổi trong cộng đồng để mà mạ lị họ với một cái mục đích riêng tư nào đó, trừ khi cái việc đó là sự thật và trừ khi cái việc đó làm ra để mà cho thấy rằng là cái khả năng, cái sự gọi là cái sự fitness nó hợp với cái vị trí của cái người ứng cử viên đó đang chạy trên cái chiến trường chính trị đó để đạt được cái kết quả họ mong muốn, để giúp đỡ, để làm việc cho dân. Cho nên cái lời nói đó, khi mà một người nói ra đó, nó như thế nào đối với một người đang tranh cử để mà nhận được một cái vị trí trong những cái công việc về cộng đồng, nó sẽ hợp với cái tính cách, cái khả năng và cái con người của cái người cộng đồng đó. Nếu cái việc đó làm mà không có một cái ý xấu nào đó, thì cái kết quả nó sẽ được cho cái người tố cái hồ sơ. Nhưng nếu cái người tố cái hồ sơ không nắm chắc được là cái lời viết đó nó không là sự thật, thì cái người bị tố đó sẽ chống trả, và cái người tố hồ sơ đó sẽ không đạt được kết quả mà họ mong muốn. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái việc mà lị ha, chúng ta phải cẩn thận và xem lại cái lời nói của mình nó như thế nào, với cái hàm ý như thế nào. để cái người mà bị tố đó họ không chống trả được cái hồ sơ thì chúng ta mới làm. Mà tôi nói cho biết cái hồ sơ về mạng lị này là một cái hồ sơ mà ít luật sư họ chấp nhận để làm, là bởi vì nó là một cái hồ sơ ít khi được mang ra tòa để mà phân bày, để mà phân tích lắm nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những việc liên quan đến luật di trú, hình sự, dân sự, à tôi quên nói, defamation là mạng lị, đó là một trong những cái chủ đề cho cái bộ luật tort. Bộ luật tort là nó liên quan đến vấn đề thương tích, tai nạn xe cổ, mạng lị ha, bất cẩn, ok. Cho nên khi quý vị có những vấn đề này, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và những luật sư làm về di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng của chúng tôi, mong mỏi được ơn giúp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin cảm ơn sự theo ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Bây giờ Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về, bình an.
đêm vắng em, anh ôm con nhẹ âu yếm hát ru. Ngoan đi con, say giấc mơ say. Qua đêm nay mẹ con sẽ về. Anh cô đơn nhìn mãi nơi bóng đêm. Cơn mưa khuya dường như gió rét thêm. Xung quanh đây thiếu tiếng ru quen. Thương con thơ lại một đêm vắng mẹ. Cha thay mẹ chăm sóc, đôi tay cha vụng về. Cha thay mẹ hát ru, tiếng hát không tròn câu. Lòng nghe đau nhói, con thơ đang chờ. Trong mơ thao thức hỏi mẹ con đâu. Con muốn mẹ, nhớ mẹ, gọi thầm mẹ ơi. Thương em tôi nụ cười nở trên môi. Nơi xa xôi vẫn nồng ấm tình người. Thương em tôi vội vã thanh xuân trôi. Tôi yêu em màu áo trắng cho đời. Thương em tôi vội vã thanh xuân trôi. Tôi yêu em màu áo trắng cho đời. Ngủ đi con, cha thấy mẹ hát ru. Giấc ngủ con tròn.